Chúng sanh của thế giới cực lạc là từ đâu đến? Là từ thế giới chư Phật mười phương giảng sanh đến. Phía trước tôi đã nói với các vị, thế giới cực lạc là quốc độ thành tựu do nguyện lực của A-di-đà Phật, là quốc độ mới xây dựng. Ở nơi này không có cư dân bản xứ, tất cả cư dân đều là từ thế giới mười phương niệm Phật mà giảng sanh đến. Mỗi một người niệm Phật, tâm địa đều thanh tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh thì nhất định không thể sanh tịnh độ. Không phải nói niệm Phật thì có thể giảng sanh. Lời nói này vốn dĩ không có sai, chỉ là sợ bạn hiểu sai ý của nó. Tôi ngày ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật thì tôi khẳng định giảng sanh. Vậy thì bạn đã hiểu sai cái ý của nó rồi. Dùng cái phương pháp niệm Phật để giúp đỡ chúng ta khôi phục tâm thanh tịnh. Niệm Phật là phương pháp, là phương tiện, mục đích là tâm thanh tịnh. Chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, chỗ xử sự đối người tiếp vật, trong tâm mà khởi một niệm tham không thanh tịnh rồi, liền niệm A-di-đà Phật, đem ý niệm này trừ bỏ đi. Khởi một cái tâm sân hận, tâm không thanh tịnh, một tiếng A-di-đà Phật này đã trừ bỏ đi cái ý niệm sân hận này. Câu A-di-đà Phật này là phương pháp, là một phương tiện, đem tất cả ý niệm bất thiện, ý niệm không thanh tịnh hết thảy đều trừ bỏ. Đây gọi là niệm Phật. Đây gọi là biết niệm. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Như vậy mà cầu nguyện giảng sanh cùng với thế giới Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn tương ứng. Cho nên chúng ta dùng một câu Phật hiệu này để tu tâm thuần tịnh, tu tâm thuần thiện. Chân thật là không để chút bất thiện nào xen tạp, không để cho chút bất tịnh nào xen tạp. Dụng công là cái công phu này. Đây gọi là biết dụng công. Cho nên phàm là người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người, bất luận họ là sống ở quốc độ nào, họ là phẩm vị như thế nào, thì nói cho cùng đều là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Ý nghĩa của câu một lòng chuyên niệm nhất định phải rõ ràng, phải thấu đáo. Chính là quyết định không để cho một chút bất tịnh, bất thiện nào xen tạp. Thì công phu niệm Phật của chúng ta sẽ đắc lực. Đây là chánh hạnh. Còn các loại trợ hạnh đều là ở trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Phật dạy chúng ta không thể làm thì chúng ta nhất định không thể vi phạm. Đệ tử Phật, bất luận tại gia hay là xuất gia, nên biết nhất định phải tu thuần tịnh thuần thiện. Thuần tịnh không có ô nhiễm, thuần thiện không có ác niệm. Ác niệm còn không có thì làm gì có cái hành vi ác chứ. Phải làm đến thân tâm hoàn toàn trong sạch. Đây mới là không còn giống người ở thế gian này. Người ở thế gian này thân tâm không trong sạch, Đó là cái gì? Là tâm luân hồi. Thân luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Hiện nay cả thế giới đều đang tôn sùng sự riêng tư. Pháp luật chính phủ nước ngoài có luật quyền riêng tư. Riêng tư thì liền không còn trong sạch, không dám thấu tỏ ra bên ngoài. Chư Phật Bồ Tát hoàn toàn trong sạch, không có một việc gì mà không thể nói với người khác. Trong cả cuộc đời không hề có một bí mật gì. Tâm địa quang minh chính đại, chúng ta phải đi con đường như vậy. Nếu như chúng ta vẫn còn điều mà không thể nói cho người khác nghe, còn việc không thể để người khác thấy, vì thì chúng ta phải biết được đời sau của chúng ta vẫn là luân hồi sáu cõi. Người không học Phật không hiểu, người học Phật thì hiểu rất rõ ràng. Sáu cõi luân hồi còn có thể tiếp tục hay sao? Thật sự không muốn tiếp tục luân hồi sáu cõi nữa thì chúng ta phải làm trái ngược với những điều người thế gian tự tư tự lợi. Ta thì đại công vô tư, người thế gian mưu cầu danh lợi, chúng ta thì không chiếm lấy một chút danh lợi gì. Người thế gian tham đồ hưởng thụ ngũ dục lục trần, chúng ta đối với hưởng thụ ngũ dục lục trần, tất cả đều tùy duyên, tuyệt đối không phan duyên. Người thế gian tham sân si mạng, chúng ta thì nhất định phải làm được không tham, không sân, không si. Đối người đối diện thì cung kính khiêm nhường. Cách làm này của chúng ta, chúng ta có thể làm được như vậy. Xin nói với các vị, đây chính là giáo hóa chúng sanh, là thân giáo, hiện thân thuyết pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, giáo hóa chúng sanh, cái phương pháp quan trọng nhất là thân giáo, lấy thân làm gương. Ngài làm không được, Ngài tuyệt đối không nói. Những gì Ngài nói, Ngài đều đã làm được rồi. Hay nói cách khác, mỗi câu mỗi chữ nói ở trên kinh, Ngài đã đều làm được rồi. Chúng ta ngày nay học tập tại nơi này, đương nhiên quan trọng nhất là hiểu được ý nghĩa chính xác của kinh văn. Đây là quan trọng nhất. Sau khi hiểu rồi thì phải thật làm. Phải thật sự học tập Thích Ca Mâu Ni Phật, học tập chư Phật Bồ Tát. Các ngài có cái tâm thế nào? Các ngài suy nghĩ như thế nào? Các ngài ngôn luận như thế nào? Làm việc xử sự đối người tiếp vật như thế nào? Đều đã có ghi chép ở trong kinh điển. Đây là việc mà chúng ta phải học tập.
Cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.